có những niềm riêng làm sao nói thêm. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Chương trình Có Những Niềm Riêng đến với quý thính giả của đài VOVN tại Houston vào ngày thứ Năm hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều. Nguyệt Ánh xin kính chào quý thính giả.
Niềm riêng lệ vương khóe mắt như cây trong mưa lóng lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức nên đôi môi xinh theo hôn nụ.
Kính thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để vơi bớt buồn thương nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể, hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Và chút ân cần chúng tôi trao gửi xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất
Kính thưa quý thính giả, Nguyệt Ánh và Phương Hoa xin trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng. Thưa quý vị, đúng là như một ngày như mọi ngày không thấy đổi thay. Hôm nay thì trời mưa dầm về từ sáng sớm tới bây giờ. Trời đã vào thu rồi mà chúng tôi không được nghe nhạc thu, không được nghe thơ Đinh Hùng. Cứ ngồi đây mà nghe mãi tâm sự. Nói như vậy không phải than phiền quý thính giả đâu. Nguồn vui của chúng tôi là đọc thơ của quý vị. Nhưng mà dù sao nếu mà chúng ta nghe thơ Đinh Hùng mà trời chớm thu rồi em ở đâu nằm trong đáy mộ, chắc em sầu thì có lẽ vui hơn là đọc những bức thơ mà chồng em bỏ em hay là em sắp bỏ chồng em, có không chứ? Nhưng dù sao mình không có lựa chọn nào khác chứ, Phương Hoa. Tâm tình với thính giả là nguồn vui của chúng ta thì chúng ta cứ tiếp tục vậy thôi. Để xin mời chị đọc bức thư đầu tiên chị
Phương. Bức thư đầu tiên của một ông tên là Phan Văn Khá. Ông viết cái thơ này thì cũng đặc biệt lắm. Ông bảo là lẽ như nó liên quan đến một vấn đề mà bây giờ cũng rất là đông người có cái hoàn cảnh như thế này. Thưa bà, người ta về thăm nhà vì còn cha mẹ, anh chị em ở bên đó. Riêng vợ tôi về Việt Nam chỉ vì chị Tư đã về 4 lần rồi, cô Sáu thì về 5 lần, còn em mới về có 1 lần thôi. Gia đình tôi không dư giả, mỗi khi vợ tôi dự tính về thăm nhà, chúng tôi phải tần tiện để dành cả năm trời. Rồi mấy cha con tôi kể như không có vacation để cho bà xã tôi đủ tiền để đi về Việt Nam. Tôi thông cảm với bà ở nỗi lòng vui sướng khi trở lại quê xưa gặp thân nhân bạn bè cũ. Tôi cũng thông cảm cho con tôi khi nó hỏi sao hè này con không được qua Cali với bà nội. Muốn cho cháu đi ít nhất tôi phải mua cái giấy máy bay, cho cháu chút tiền dần túi, chứ chẳng lẽ để cháu xin bà từng quạc tơ mua nước ngọt hay sao? Nếu tôi nói với vợ tôi, bà sẽ cằn nhằn, giận hờn vì tưởng tôi tiết tiền. Tôi chờ đợi bà nhìn thấy cảnh nhà mình không giống như nhà bạn bè để khỏi phải đua đòi. Mười mấy năm không gặp nhau có sao đâu, bây giờ mới gặp mấy tháng trước mà lại chuẩn bị đi nữa. Cái mục về Việt Nam thăm nhà coi bộ không khá được. đó là tôi chưa kể đến việc bà làm overtime để kiếm tiền thêm, bỏ cha con tôi đêm ngày cô đơn. Bà không làm gì sai, nhưng hình như làm hơi quá đáng. Tôi chưa về Việt Nam nên không biết đất nước mình bây giờ hấp dẫn đến độ nào. Tôi cho là vợ tôi đua đòi bạn bè có oan ức cho nàng lắm không? Và quan trọng hơn hết, nhờ bà chỉ dẫn tôi phải làm sao để ngăn chặn ý nghĩ về thăm nhà của bà để gia đình được trở lại bình thường như trước.
À, chị Phương Hoa lúc nãy có nói là cái tâm sự của ông Khá là về một vấn đề mà rất phổ thông trong cộng đồng chúng ta. À, cứ hỏi anh Nguyễn Nhàn Lý thì chúng ta biết
anh Hoàng Xuân Lý
thì sẽ biết là cái số vé ticket Việt Nam bán chạy bao nhiêu, thì chúng ta sẽ biết cái phong trào nó cao lớn đến bao nhiêu, chị Phương Hoa. Vậy nhưng mà hình như là đi đến đâu đó chúng ta cũng nghe người Việt Nam mình hỏi nhau, năm nay chị có về Việt Nam chưa, anh về lần trước là tháng mấy, phải không chị? Tức là ai cũng có ý định về Việt Nam ít ra là một lần, hay là trong cái chương trình du lịch của họ đó Việt Nam vẫn đứng hàng ưu tiên, về thăm Việt Nam trước rồi mới nghĩ tới đi tới xứ này xứ nọ trên thế giới. Thì cái lòng yêu mến quê hương đó chị Phương ơi, ai cũng có hết, ngày chính chúng ta cũng vậy phải không? Với lại nhất là nếu mà bên nhà còn thân nhân gần gũi như ông bà, cha mẹ hay anh chị em đó, đừng có nói chi vợ chồng, những người như vậy thôi cũng thúc giục cho chúng ta cần phải về, cần phải gặp mặt này nọ. Thành ra xin ông Khá cũng thông cảm với bà nhà ở cái chỗ là về Việt Nam, bà được gặp lại thân nhân gia đình. Giống như ông Khá nói trong thơ đó, là ông còn bố mẹ bên này, tại vì các cháu nó đòi về Cali nó thăm ông bà nội. Nhưng mà hình như là bà Khá thì là còn thân nhân ở Việt Nam hết, cho nên bà mới ham về. Mà chỉ có là vấn đề gia đình ông không khá giả, mà mỗi lần đi Việt Nam như vậy đó thì lại tốn kém. Cái vé máy bay thì hơn 1.000 thôi, nhưng mà tiền tiêu pha với là biếu xén có lẽ nhiều lắm chứ Phương Hoa.
Vâng.
Chúng ta hình như cả hai chị em chúng ta đều không có
kinh nghiệm về cái đó,
không có khả năng để bàn về vấn đề này, là tại vì có đi Việt Nam bao giờ đâu mà bàn.
Vâng.
Nhưng mà dù sao đi nữa đó, nghe bạn bè nói thì người ta vẫn tưởng đó là một số chi cũng khá lớn. Nếu đối với một gia đình mà không dư giả mà có con như gia đình ông Khá đó, thì cái chuyện mà mình thông cảm được chuyện bà ấy làm overtime để dành tiền, tội cho cái người làm mẹ mà làm vợ, chị Phương Hoa, lại là làm con nữa, về thăm gia đình ở Việt Nam cách trở như vậy đó, anh chị em bạn bè còn bên kia, mà bên này thì những người quen nó lần lượt đi, một người 4 lần, một người 5 lần, mà bà Khá mới đi có 1 lần thì cũng tội cho bà thiệt. Nhớ thương thì nhớ thương lắm, cái gì chứ gia đình mà gặp gỡ hàng ngày còn chưa đủ, huống chi mà 5-7 tháng hay 1-2 năm mới gặp 1 lần. Nhưng mà ông Khá cũng có lý của ông ấy, là ông nói rằng nếu mà cái chuyến đi của bà ấy mà làm cho gia đình phải bỏ cả vacation, các cháu không được đi về thăm ông bà nội vân vân, thì chúng ta chắc là cũng phải bỏ trên cái bàn cân, mà phải cân tiểu ly nữa cơ, mới thấy là người mẹ đúng hay là đứa con đúng. Thì ông Khá ông có dễ bên con, ông nói là 10 mấy năm nay bà Khá không về Việt Nam thì đã sao đâu, sao bây giờ cứ phải mới đi mấy tháng mà đòi đi nữa cho các con nữa, nó phải bị cúp vacation như vậy. Thì ông Khá có lý do của ông, bà ấy cũng có. Bây giờ chúng ta binh ai bỏ ai bây giờ? Hay là chúng ta tại vì ông Khá viết thơ cho nên binh ông Khá thì chị cũng hả? Không,
cũng không phải.
Không nữa. Được, không được nữa hả chị? Là... Vậy thì theo ý chị chúng ta binh ai trong câu chuyện này?
Cũng không binh ai hết.
Không binh
hết. Có lẽ là thường thường mình hay trả lời mỗi một người có một cái hoàn cảnh riêng.
Yeah.
Thì giờ mình chỉ trả lời trong hoàn cảnh của nhà ông Khá.
Vâng.
Mình xem cái căn bản là nó ở chỗ nào.
Yeah.
Chứ không có phải gì ông Khá viết thư là binh ông, mà hay là bà không viết thư thì không binh bà.
Vâng. Vậy thì chị Phương Hoa còn có công tâm hết, chứ Nguyệt Ánh đã muốn binh vực ông Khá rồi đấy nhé. Cái điều thứ nhất Nguyệt Ánh muốn binh vực là tại sao? Không phải là tại vì ông Khá viết thơ cho chúng ta, mà là vì Nguyệt Ánh luôn luôn đứng về phía của mấy đứa bé. Bây giờ mình cứ nghĩ
đến là phải nghĩ nhỏ rồi đó.
Vâng, nghĩ tới các cháu mà phải hy sinh cái vacation á, thì là xong rồi, anh thấy không nỡ đành. Cái nó đợi nó đi học cả năm trời, cái lệ của nó là từ xưa giờ đợi được vacation để đi nơi này nơi nọ. Mà đâu có xa xôi gì đâu. Bây giờ cái mộng năm nay hình như giống như cháu bé nói là được về bên Cali để thăm ông bà nội thôi. Thì cái chuyến bay cũng không có mấy trăm bạc. Không phải tốn kém gì, mà ăn ở bên nhà ông bà nội thì cũng chẳng có phải nhiều, giống như ông Khá nói là chỉ chút tiền dằn túi mà thôi. Thì thành ra Nguyệt Ánh thấy nếu giữa hai người cần hy sinh, tức là để cho bà Khá về Việt Nam gặp lại cha mẹ, hay là để cho các cháu bé được đi nghỉ kỳ vacation mong mỏi mà gặp lại ông bà nội, thì chẳng thà để cho các cháu được mà người mẹ nên hy sinh hơn. Đó là một trong những lý do là người anh muốn mình vượt ông Khá, tức là khuyên bà Khá hay từ từ hẳn đi. Ông Khá nói rằng phải dành dụm cả năm trời mới được để dành đủ tiền cho bà ấy đi một chuyến. Thì nếu mà phải hy sinh vacation của con cái đó thì Nguyệt Ánh đề nghị thôi mình để dành 2 năm đi. Ông Khá ông có lý do ở chỗ mười mấy năm không gặp đã sao đâu. Vâng, thì cái đó là chúng ta hiểu được, nhưng mà là chuyện trong quá khứ. Còn chuyện hiện tại là cha mẹ bên nhà đó càng ngày càng lớn tuổi, có khi đau yếu bệnh hoạn nữa. Mà đường đi thì nó dễ dàng như vậy, vấn đề chỉ là tiền bạc thôi, mà không có để cho bà Khá về thường nữa thì chúng ta nghĩ cũng thương bà ấy lắm. Nhưng mà dù sao đi nữa, giữa hai cái hy sinh thì Nguyệt Ánh vẫn thấy là người mẹ nên hy sinh cho con hơn. Rồi bây giờ đó, để giải quyết vấn đề của ông Khá thì Nguyệt Ánh thấy có cái giải pháp này. Giải pháp là hy vọng rằng hoặc là ông hoặc là bà được tăng lương. Bây giờ để cho bà ấy làm vacation mà chắc chiêu từng đồng bạc để về Việt Nam thì cũng tội quá. Nhất là ông Khá nói mỗi lần làm overtime như vậy thì bố con của ông ấy bơ vơ, bà mẹ không có nhà, thấy cũng tội. Thành ra bây giờ hy vọng rằng trong cái thời đại kinh tế nước Mỹ kha khá này thì một trong hai ông bà được tăng lương, mà tăng nhiều nhiều chút đi ha chị Phương ha, để cái số tiền dành dụm nó không phải quá lâu, mà bà Khá được về Việt Nam mà cũng không cần cúp mấy cái kỳ vacation của mấy đứa nhỏ, thấy tội quá. Mà ông Khá là tại vì gia đình ở đây, bố mẹ cầm cái điện thoại lên nói chuyện được rồi, có chuyện gì cứ bay mấy tiếng đồng hồ là tới, chứ không phải đi hàng ngày hàng đêm như là bà Khá muốn gặp bố mẹ ở Việt Nam. Thành ra ông ấy có thông cảm thì thông cảm, nhưng mà hiểu được như người ở trong cảnh gọi là nằm trong chăn mới biết chăn có rận ấy, thì ông Khá chưa có hiểu rất là rành rẽ cái hoàn cảnh gia đình như là bà Khá. Thành ra vấn đề của ông bà chỉ có là tiền thôi, thì Nguyệt Ánh đã giải quyết rồi. Nếu cần hy sinh thì mẹ nên hy sinh cho con, nếu cần để dành tiền thì để dành tiền lâu hơn một chút, thay vì một năm đi một lần thì bây giờ 2 năm đi một lần, để cho tất cả mọi người đều được vui vẻ. Ông Khá có than phiền nhưng mà hình như không phải là cái người bủn xỉn kìa ha. Tại vì ông đã bằng lòng để dành cả năm cho người vợ đi một lần thì cũng đâu phải là người chồng chỉ biết tiền mà không biết tới tình nghĩa, phải không?
Vâng.
Thành ra cái cách của Nguyệt Ánh không biết chị Phương Hoa có thấy được không? Hay là chị có thêm một phương cách nào khác ha?
Phương cách của chị Nguyệt Ánh thì được lắm đó, nhưng mà nó không có tùy thuộc ở cái khả năng mà có sẵn của hai ông bà, mà nó tùy thuộc ở cái may mắn là không biết ai làm sao làm cho ông bà có thể răng đương được.
Cái đó Nguyệt Ánh nói đùa. Cái phương cách chính thức là thôi, thay vì một năm niêm lần đấy, hai năm
niêm lần. Phương Hoa thấy cái trường hợp trong cái câu lá thư này nó có hai cái câu mà Phương Hoa nghĩ là mình cần phải nghiên cứu kỹ, ở cái chỗ rằng là ông khẳng định là người ta về thăm Việt Nam vì còn cha mẹ họ hàng anh chị em ruột thịt ở bên đó.
Yeah.
Còn riêng vợ tôi chỉ vì về thăm là vì chị Tư đã về 3 lần, anh Sáu hay kia là chị Sáu đã về 5 lần, còn em mới về có 1 lần thôi.
Yeah.
Thì rõ ràng rằng thì là cái việc về thăm nhà của bà vợ ông Khá đó, nó không phải là do cái thôi thúc của tình cảm.
Tức là chị Phương Hoa đoán rằng tuy rằng ông không biết rõ, nhưng mà bà Khá không phải là về thăm thân nhân,
không phải thân thân nhân. Thì bà trong này chỉ nói rằng là bởi vì ông đã khẳng định rõ ràng là người ta về thăm nhà vì còn cha mẹ anh chị em.
Tức
đó.
Là bà Khá chỉ đua đòi mà thôi.
Và chị còn nhà tôi về thăm là vì đua đòi với những người kia đã về 5 lần 4 lần. Và ông cũng nói thêm một cái chỗ này nữa, mình có thể nói được là tôi thông cảm là mỗi lòng vui sướng khi trở lại quê xưa gặp thân nhân bạn bè. Cái chữ thân nhân đó nó không có bao hồm cái sự gợi nghe nó xa hơn là nếu gặp bố mẹ anh em. Thành ra tôi mà cho rằng là bà con ruột thịt chắc bà không còn nữa, nhưng mà chỉ còn có thân nhân xa thôi, tức là cũng có
và bạn bè,
chỉ có họ hàng ở đó, bạn bè chứ không phải là về không có ai. Thế nhưng mà cái điều này thì nó chỉ khẳng định một phần thôi, mình không dám chắc là bà không còn bố mẹ. Nhưng mà khi mà chồng mà đã nói một câu đó thì nó phải có cái lý do, bởi vì chắc bà vẫn phải thường nói với ông rằng là chị Tư ở bên cạnh hay chị Tám ở đằng sau nhà đã về 3-4 lần mà em mới về có 1 lần, thành ra em phải đi về Việt Nam nữa. Thì cái đó nó khẳng định rõ rằng là cái lý do để mà thôi thúc bà đi về Việt Nam không phải là một cái lý do tình cảm, mà là lý do này là lý do của một sự đua đòi. Cho nên ông hỏi một cái câu ở dưới là: tôi cho là vợ tôi đua đòi bạn bè, có oan ức cho nàng lắm không? Thì Phương Hoa trả lời là không, đúng bà là đi về tham gia Việt Nam là vì cái sự đua đòi của mình với bạn bè của mình, và cái sự gọi là xe xua áo gấm về làng của mình với những người thân xa trong làng trong nước. Thành ra bà ở đây không biết bà làm cái gì thì Phương Hoa không biết, nhưng có vẻ rằng là bà không bao giờ có được một cái cảm giác được người ta tôn trọng hay là người ta xuyên xoe với mình nhiều như khi nếu bà có đồng tiền và đi về Việt Nam. Cho nên cái câu trả lời là bà có phải là đua đòi không thì Phương Hoa cho là đúng.
Chắc là anh phải xác nhận là chị Phương Hoa đúng trong cái nhận xét vừa rồi, là tại vì ông Khá có nói rằng hai vợ chồng đi làm mà dành dụm cả năm mới dư được vài ngàn bạc tiền bạc đi, tức là ở trong cái dòng giao thiệp ở đây ở nước Mỹ đó, hai ông bà không được tôn trọng gì, ông bà là người nghèo. Vâng. Chúng ta phải công nhận chuyện tiền bạc đó nó định giá trị con người cũng khá nhiều đó chị ạ.
Vâng, thành ra đôi khi bây giờ bà về Việt Nam bà được làng xóm nghĩa là gợi
nghĩa là vang đó. Chắc là đúng. Vâng. Tức thì là thôi, ông ấy không nói nhưng mà mình đoán ra được.
Thành ra Phương Hoa nghĩ rằng thì là nếu mà bà về Việt Nam với một cái căn bản là không phải về tình cảm mà là về vấn đề xe xua, về vấn đề đua đòi thì cũng là một cái không có tốt đẹp cho cái đời sống gia đình. Bởi vì khi mà ông chồng cũng nhận thấy cái điều đó rồi, ông mới viết thư gọi hỏi đấy, thì tất nhiên là ông cũng đã xác định được cái điều là ông không hài lòng về cái hành xử của người vợ rồi. Thế bây giờ câu hỏi thứ hai của ông bảo rằng là bây giờ bà chỉ dẫn dùm tôi làm sao để ngăn chặn cái ý nghĩ mà cứ đòi về thăm bà theo giống như các chị Năm, chị Sáu, chị Bảy, bạn cùng một trang lứa với vợ ông á, thì bây giờ để cho đời sống gia đình của ông trở lại như trước. Thì Phương Hoa cho rằng thì là điều này chứng tỏ một cái điều mà chắc là bà cũng mải mê với cái vui riêng của mình và không nhận xét ra. Khi mà ông nói rằng là để cho gia đình ông trở lại
như trước,
cái như trước thì có nghĩa gia đình của ông bà bây giờ đang không có vui vẻ hạnh phúc như ngày xưa. Chắc chắn rằng là cái vấn đề về Việt Nam hai vợ chồng cũng đã có cãi vã, chắc chắn rằng là bà vất vả lo kiếm tiền nhiều để đem về Việt Nam thì bà đã bỏ bê gia đình chồng và con để mà đi làm overtime. Thì tất nhiên là ông chồng đi làm về mệt cũng chẳng có vợ ngồi nhà, vì bà cứ mắc làm overtime đến 12 giờ đêm mới về, con thì đi học về cũng không thấy mẹ đâu. Rồi thì là nghỉ hè thì mẹ đi biệt cả tháng ở bên Việt Nam để cho hai bố con cô cút ở trong
ông
cái
nước ngoài. Ông Khá lại có bên con ở chỗ thằng nhỏ không được đi vacation.
Thì Phương Hoa nghĩ đó là có một cái thì Phương Hoa nghĩ cái này cũng không phải là ấy, thì đối với Phương Hoa thì chuyện gì cũng phải được thẳng thắn và phải được đem lên bàn để hai vợ chồng nói thẳng với nhau.
Đúng.
Và nói rõ ràng rằng là em đang làm một cái việc mà tổn hại đến cái hạnh phúc gia đình của mình. Lâu nay anh không có thấy happy. Người phụ nữ nào khi chồng gọi lên bàn và bảo rằng là dạo này cái việc làm của em làm cho anh không có cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy bực bội thì cũng phải xét lại ngay. Bởi vì mình không muốn quá tay thì nó sẽ đi đến một cái sự gọi là xa cách nhau và thành đổ vỡ. Thành ra Phương Hoa nghĩ là ông trước nhất Phương Hoa nghĩ ông nên gọi bà ngồi xuống, hai vợ chồng tính toán với nhau. Bây giờ em về nhà thăm một lần như vậy đủ rồi, thì bây giờ chuyện gì là quan trọng nhất, gia đình mình là quan trọng nhất phải không? Thì chuyện về thăm quê hương hay bạn bè thân thuộc ở Việt Nam nó cũng là một điều cần, nhưng mà nó không bắt buộc là phải một cái sự mà thường xuyên như vậy. Thì bây giờ đặt điều kiện, đặt nói chuyện ra với bà, nếu mà bà vẫn không có xoay chuyển thì ông dùng thêm một biện pháp nữa. Đây là cái này ý nghĩ của Phương Hoa thẳng thắn lắm. Rồi thì bây giờ nếu em không cần bố con anh nữa thì mỗi một lần em đi về Việt Nam, em nghỉ làm, em đi về Việt Nam anh cũng nghỉ làm, anh đưa con em đi, anh đi chơi, anh đưa con về bà nội, rồi có khi nghĩa là ở bên bà nội, trình độ ông đem con về bà nội, ông ở bên bà nội, bà đi Việt Nam về, ông cũng chưa về là bà cũng hốt hoảng ngay lập tức. Thành ra rồi cái đấy cũng là một cái biện pháp để cho bà thấy rằng là cái việc mình vắng nhà cả tháng như vậy không ổn cho một gia đình. Thì bà sẽ thôi, tức nếu bà còn yêu chồng và còn yêu con.
Tức là theo ý chị Phương Hoa đó, ông Khá có thể dùng đủ mọi cách để cho bà ấy mở mắt ra thấy rằng những chuyến đi Việt Nam của bà là vô lý và là mất hạnh phúc, có phải không?
Vâng. Trừ trường hợp mà ông bà đồng ý cùng đi vui vẻ và nhà tiền tiền bạc rủng rỉnh thì không nói làm chi, nhưng mà có nhiều người cũng vì cái lợi là cái sự khen tặng của một người nào ở Việt Nam, hoặc là Phương Hoa đôi lúc nói cũng có lẽ hơi nặng. Có nhiều người muốn mua một cái vé máy bay để lên thiên đàng chẳng hạn, như vậy đã thì hết tất cả những cái nhân khoản của gia đình hay là những cái mình có để đem về làm những việc thiện, thì cảm giác là mình nhẹ nhõm. Nhưng mà thật sự ra không có cái gì tốt và thiện bằng là mình hãy lo cái gia đình của mình cho được thật chu đáo trước.
Nguyệt Ánh giống như lúc nãy có nói chuyện chị Phương Hoa là không có thẩm quyền để nói Việt Nam có gì hấp dẫn mà về bên đó, tại vì chưa từng biết, mà có lẽ chị Phương Hoa cũng chưa biết. Nhưng mà có điều Nguyệt Ánh đã nghe những người bạn mà họ nói thẳng như thế này: nếu mà cho tôi chọn một nơi nào trên thế giới để du lịch thì tôi chọn Việt Nam. Lần thứ nhất Việt Nam, lần thứ hai cũng Việt Nam, lần thứ ba của Việt Nam. Bao nhiêu lần tôi được chọn, tôi đều chọn Việt Nam.
Không, cái đó cũng đúng là nếu mà người ta được cái quyền, ví dụ một năm chị được quyền, chị có đủ khả năng gia đình đi du lịch, mà thật sự ra đất nước Việt Nam là đất nước của mình thì không nơi nào đẹp bằng quê hương, phía đường đó đâu, đúng. Thế nhưng mà nếu cái điều mình đi du lịch, cái sự tốn kém hoặc là cái sự ấy nó phải được thỏa thuận bởi cả gia đình, thì cũng bà, nếu bà không thích đâu, không thích mở tầm mắt đi xa mà chỉ muốn về Việt Nam thôi. Khi cái mà nó cũng giản dị nữa mà mọi người cũng thích đi du lịch Việt Nam là nói cho cùng ra thì so với vật giá ở bên các nơi khác thì đi về Việt Nam vẫn là rẻ đúng. Nếu mà mình chịu ăn ở giống như là những người ở Việt Nam thì cái đời sống nó không có đắt đỏ, thành ra một chuyến du lịch mà nếu không phải cho bạn bè thân thuộc thì nó không tốn kém lắm.
Tức là chúng ta không phải bênh vực ông Khá, tại vì ông ấy đã viết thơ lên đài, mà chính là vì cái lý do để thăm viếng Việt Nam của bà Khá không được chính đáng. Điều thứ hai là có hại tới hạnh phúc gia đình. Thành ra cuối cùng chúng ta đồng ý ông Khá là phải tìm cách ngăn ngừa bà ấy, không có để bà ấy đi nhiều như vậy, phải không? Nhưng mà nếu mà chị Phương Hoa ơi, nếu mà chúng ta được trở về Hà Nội để đi ngắm Hà Nội như Đinh Hùng đã ngắm thì chị đi không? Tức là thu năm nay tôi lại đi trên con đường vắng này, nghe từng chiếc lá rơi trên bệ cỏ.
Đi chứ.
Nước xanh như một cặp mắt tuyệt vời. Chị có trở về để ngắm.
Đi chứ.
Mà những cây liễu xanh đứng buồn ủ rũ như những nàng cung nữ thời xưa. Và trong vườn nhà ai thấp thoáng qua phù dung nở trắng như một linh hồn còn trẻ. Nguyệt Ánh không được đi Hà Nội bao giờ.
Nghe
Đinh Hùng và Vân Tả thì... nhưng mê ơi là mê.
Chắc chắn rằng là mình cũng sẽ thất vọng khi mà mình đem những tất cả những cái gì ở văn chương và sách vở ra để mà mình thực tại. Thế nhưng mà đôi lúc với một cái tâm hồn mà gọi là nhạy cảm đó, thì không cần một cái cảnh đẹp, nhưng mà người ta, mỗi người ta nhìn cái cảnh đẹp nó khác nhau, chị hiểu không? Không cần phải lộng lẫy xa hoa, người ta mới thấy đẹp mà. Đôi lúc chị nói cái đó của Đinh Hùng hả chị? Thì Phương Hoa không biết về đó, nhưng mà chị nói là nếu mà ông có thể nói được những cái cảm xúc mạnh như vậy thì không phải là cái cảnh ở ngoài đẹp đâu, mà tại cái lòng của ông,
lòng
nó tha thiết với
ông
cái chỗ
đẹp.
Cái lòng của ông nó tha thiết với cái nơi mà ông đã quen sống đấy. Chứ không chắc gì Hà Nội đẹp mà những tà thì đâu có
mùa thu. Thật ra thì ở cái tuổi của chúng ta nó không còn đủ cái thơ mộng như Đinh Hùng lúc đó để nhìn nữa chị. Nhưng mà dù sao đi đọc thơ văn thì vẫn thấy hấp dẫn lắm. Hấp dẫn còn hơn chuyện của ông Khá mà chỉ vì chuyện về Việt Nam lục đục gia đình.
Vâng, và thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng phần trả lời thư của quý vị tại đây để mà mời quý vị theo dõi các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài VOVN, và chúng tôi sẽ trở lại với lá thư thứ hai, và cũng mong rằng là ông Khá nghe được những lời của chúng tôi mà ông Khá tìm ra được một giải pháp tốt đẹp nào đó. Đấy là chỉ là những lời chúng tôi đề nghị, chứ không bắt buộc là ông sẽ làm y hệt như vậy, nhưng mà chắc chắn là ông cũng phải tìm cách để giải quyết cái tình trạng mà gọi là không có vui vẻ ở trong gia đình hiện tại, và chúc ông và gia đình sớm có nhiều ngày vui hơn. Cảm ơn ông.
Mới đó mà nhà Út nhà mình đã đám cưới được một năm rồi đó. Bà má vẫn nhắc chọn nhà hàng Kim Phụng là chọn lựa đúng nhất cho đám cưới của cô Út nhà mình đó em. Và là nơi mà bắt đầu những kỷ niệm đẹp nhất cho cô dâu chú rể đó em à.
Vợ chồng em cũng mới ăn cưới ở Kim Phụng tuần trước, thực đơn thật là ngon. Nào là súp bông húng cá, gỏi sứa, gỏi đầu biển, bồ câu quay, bò đông kinh, bào ngư vịt tiềm và còn nhiều món khác nữa kìa.
Đúng vậy, Kim Phụng Restaurant có nhiều phòng lớn nhỏ vừa cho quý khách với nhiều thực đơn khác nhau, đặc biệt tiếp đãi ân cần và giá lại phải chăng.
Kim Phụng còn là nơi để hội họp bạn bè, hội đoàn và gia đình, với buổi trưa có buffet, cuối tuần có điểm tâm, buổi tối có cơm gia đình và nhiều món ăn Việt Nam như bò lá lốt, bò mỡ chài, bò tái chanh, bò xả ớt, tôm nướng chảo tôm, cá hấp và nhiều món đặc biệt khác.
Kim Phụng Restaurant tọa lạc 2200 Jefferson Downtown, điện thoại 713-236-8868, 713-236-8868. Muốn biết thêm chi tiết và coupon discount, xin quý vị vào trang nhà kimphung.com.
ProCare giặt thảm và sơn sửa nhà cửa và các cơ sở thương mại.
Giặt thảm với hệ thống máy giặt lớn nhất và tối tân nhất của năm 2004, được đặt trên xe van, giặt thật sạch, khô thật nhanh, mỗi phòng giá 15 mỹ kim.
Hút nước khô khi bị ngập, giặt màn cửa, sofa, căng thảm, đánh bóng sàn nhà, gỗ, gạch, vinyl, từ dơ cũ kỹ trở thành mới.
Làm sạch kitchen hood cho nhà hàng với giá rẻ nhất, làm sạch rong rêu, dơ bẩn, dầu mỡ xung quanh tường và lối đi.
Xây mới hoặc sửa chữa sơn từng phần hoặc cả căn nhà cho tư gia và các cơ sở thương mại, làm từ việc nhỏ đến việc lớn, thợ kinh nghiệm lâu năm, giá hạ, bảo đảm quý vị sẽ hài lòng.
Xin gọi Kevin Nguyễn 713-885-3222 hoặc 832-661-7430.
Mời quý vị ghé chợ HEB tại góc đường Business và Bellway 8 vào ngày Chủ nhật 17 tháng 10, từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều để chích ngừa cảm cúm, 18 đồng cho một mũi thuốc ngừa cúm và 20 đồng cho loại thuốc ngừa huyết bằng mũi.
Miễn phí cho những quý vị nào có bảo hiểm của các hãng sau đây: Humana, Humana Go, Texas Medicare Part B và Secure Horizon. Đến tiệm thuốc trong chợ HEB để biết thêm chi tiết.
HEB luôn cung cấp rau quả trái cây tươi cho quý vị. Tuần này mãng cầu 1 đồng 99 một trái, Fuji Squash 2 pound 1 đồng. Ghé hàng đồ biển rộng lớn để mua tôm thật lớn hiệu HEB Texas còn đầu 3 đồng 99 một pound. Bột nếp hiệu Con Voi 59 cent một gói, bao tử bò 1 đồng 99 một pound, gan heo 69 cent một pound.
Lưu ý số mặt hàng giới hạn về giá cả và số lượng. HEB tại góc đường Business và Bellway A mở cửa 24/24 để phục vụ quý khách. HEB kính mời. Sài Gòn Center vùng Southwest tọa lạc 10.827 Bel-Air, tiệm vàng Minh Trí 2 sẽ khai trương vào trung tuần tháng 11 năm 2004.
Kính thưa quý đồng hương, quý vị muốn làm business thì đây là một cơ hội tốt nhất. Tiệm đang còn 4.000 square feet cho thuê để làm nhiều dịch vụ.
Địa điểm tốt, đẹp, sầm uất, khu người Việt qua lại rất tấp nập, sát mặt đường Bel-Air rất dễ nhìn, xe khách dễ vào, thiên thời địa lợi, nhân hòa, địa lợi đã có còn chờ quý vị.
Xin gọi Minh hoặc Thúy 832-264-4147, 264-4147.
Anh hai à, anh hai bao em đi ăn phở nha, ở Sài Gòn Noodle House đó, em bảo đảm với anh ăn rồi anh sẽ ghiền luôn.
Sài Gòn Noodle House có phở như phở gà, bò, tái chín nạm, gầu gân sứt.
Em còn nghe nói là Sài Gòn Noodle House khang trang sạch sẽ, tiếp đãi lịch sự, ân cần, lịch thiệp, thức ăn thơm ngon, bổ dưỡng tinh khiết lắm.
Mà chủ nhân Sài Gòn Noodle House đã được báo Houston Press công nhận là nấu ăn ngon. Đến với Sài Gòn Noodle House để thưởng thức ly cà phê Pháp thơm ngon.
Sài Gòn Noodle House mở cửa 7 ngày, 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Sài Gòn Noodle House tọa lạc tại 5700 South Gessner, phòng J trong khu Hồng Công 1, điện thoại 713-988, số tức là 713-988-7687.
Chà, sao nhà kỳ này sáng sủa và sang vậy?
Em mới thay countertop bằng granite đó chị.
Chà, thứ này đắt lắm mà nha.
Không đâu chị ơi, TNT Marble and Granite làm đó. Thợ chính đã làm việc với các hãng lớn nhiều năm, khéo tay và kỹ lưỡng lắm. Em cũng không ngờ là vừa đẹp, lại vừa túi tiền nữa.
TNT Marble và Granite chuyên làm countertop, shower, bathtub cho nhà mới, nhà cũ và cơ sở thương mại. Công và vật liệu chỉ có 22.95 một square feet.
Có nhiều kiểu đẹp, công việc hoàn tất trong một ngày, định giá miễn phí.
TNT Marble và Granite tọa lạc tại 1151 đường Creedmore phòng A, điện thoại 713-464-7171, 464-7171.
Play the scratch-off games from the Texas Lottery because
you can buy
right now.
You can scratch
right now.
You can win
right now.
Gonna love it
right now.
Lots of fun
right now.
You can win big
right now.
Right now, you can play the new Set for Life scratch-off game where you can win up to $5,000 a week with a $5 million maximum payout.
Right now.
Overall odds of winning any prize in Set for Life are 1 in 3.49, including break-even prizes. With questions or for more information on prizes remaining in a scratch-off game, please call the Texas Lottery customer service line at 1-800-37-LOTTO. Must be 18 years of age or older to purchase a lottery ticket. The number of prizes in a game is approximately based on the number of tickets ordered. The number of actual prizes available in a game may vary based on the number of tickets manufactured, testing, distribution, sales, and number of prizes claimed. A scratch-up game may continue to be sold even when all top prizes have been claimed.
Anh hai, cuối tuần này ba má và các em sang chơi với mình đó, nấu món ăn gì đây?
Khỏi phải nấu em ơi, để thì giờ mà Hà Nguyên tâm sự, mình mời mọi người trong gia đình ra nhà hàng Tây Đô là hết ý đó em.
Đúng rồi, nhà hàng Tây Đô thật lý tưởng để ăn cơm gia đình, mà anh hai có sửa soạn tiền cho em đi shopping với má luôn đó.
Chắc chắn là khó, em khỏi có lo.
À mà anh biết không, tuần trước em đi đám cưới nhỏ Hạnh đó, ở nhà hàng Tây Đô thật là hoàn hảo, nhà hàng thật sạch sẽ, sang trọng, các món ăn ngon thật là ngon, tiếp đãi ân cần mà chỗ đậu xe lại rộng nữa chứ.
Đúng vậy em, nhà hàng Tây Đô với những món ăn như là chả giò tôm tiều châu, gỏi tôm càng nướng, gỏi ngó sen, cua luộc chiên bơ, ruột heo chiên giòn, các loại cơm tay cầm, tôm hùm rang muối, tôm hùm xào gừng hành, tôm hùm hấp hủ tiếu, cua lớn rang muối, rang me xào cay, lẩu cá bún mú khoai môn, vịt chiên khoai môn, vịt phá lấu và nhiều món ăn hấp dẫn khác, thật là thích hợp cho đám cưới tiệc tùng và đặc biệt là cơm gia đình đó em.
Nhà hàng Tây Đô tọa lạc tại 11201 Melle Boulevard, điện thoại 281-988-8939.
Địa điểm 2, 2529 Highway 6 South, Houston, Texas 77082, điện thoại 281-584-0097.
Mời quý vị ghé chợ HEB tại góc đường Business và Bellway 8 vào ngày Chủ nhật 17 tháng 10 từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều để chích ngừa cảm cúm, 18 đồng cho một mũi thuốc ngừa cúm và 20 đồng cho loại thuốc ngừa hít bằng mũi.
Miễn phí cho những quý vị nào có bảo hiểm của các hãng sau đây: Humana, Humana Gold, Texas Medicare Part B và Secure Horizon. Đến tiệm thuốc trong chợ HEB để biết thêm chi tiết.
HEB luôn cung cấp rau quả trái cây tươi cho quý vị. Tuần này mãng cầu 1.99 đồng một trái, Fuji Squash 2 pound 1 đồng. Ghé hàng đồ biển rộng lớn để mua tôm thật lớn hiệu HEB Texas còn đầu 3.99 đồng một pound. Bột nếp hiệu Con Voi 59 cent một gói, bao tử bò 1.99 đồng một pound, gan heo 69 cent một pound.
Lưu ý số mặt hàng giới hạn về giá cả và số lượng. HEB tại góc đường Business và Bellway A mở cửa 24/24 để phục vụ quý khách. HEB kính mời.
Theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN phát thanh trên làn sóng 1110 AM KTEK. Mọi liên lạc quảng cáo xin gọi 713-523-0302 523-0302.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng. Hôm nay không biết là một ngày đẹp trời hay là tại cái ngày u ám đó chị Phương Hoa, mà hai bức thư của chúng ta là của hai ông nam thính giả hết. Dù sao cũng là một chuyện lạ, giống như trời vào thu của Houston á. Ngồi mơ mộng trời đẹp thì lại khác, nhưng mà mưa ở đây thì chẳng đẹp chút nào như giọt mưa thu hết. Hồi nãy hình như cô Đoan Trang có cho phát giọt mưa thu ha.
Dạ vâng.
Nhưng mà mưa thu ở Houston thì chán quá. Nguyệt Ánh đi từ nhà đến đây mà cũng sợ vô cùng. Là tại vì có những đoạn đường ngập nước. Dù sao đi nữa đó, thì hai người nam thính giả giúp thơ của chúng ta hôm nay cũng là một điều đặc biệt. Tại vì nam thính giả thường ít giúp thơ,
lắm. Vâng, thưa quý vị, bức thư của ông Trương Tam, ông viết như thế này. Thưa bà, tôi thì không có tin dị đoan, nhưng không biết giải thích cách nào về những việc đã xảy ra, nên chỉ biết gọi đó là xung khắc, khắc tinh gì gì đó mà thôi. Mẹ tôi chỉ có anh em tôi, không có con gái, nên thường nói với mọi người là bà nhận cô hàng xóm dễ thương làm con nuôi. Từ nhiều năm rồi, ai cũng mặc nhiên chấp nhận điều đó và xem cô như một phần tử của gia đình tôi. Tuy không sống chung một nhà, ta gọi cô là cô Hoa đi. Hoa thì không đẹp nhưng hiền lành và ít nói. Lúc học trung học, cha mẹ nghèo nên mẹ tôi mua cho một chiếc xe cũ để đi học. Chỉ tuần lễ đầu tiên thì nó đụng người ta làm tan nát cả chiếc xe và nó nằm nhà thương. Cha mẹ nó oán trách mẹ tôi không tiếc lời. Khi học hết trung học thì nó kiếm việc làm, ba tôi đưa nó vô sở của ông làm chức vụ thu ngân. Tôi không nghĩ rằng nó mưu mẹo nhưng lại để mất một số tiền lớn. Người ta cho nó nghỉ việc, ba tôi phải hứa trả nợ dùm nó mới được yên thân. Nhưng khi trả nợ cho nó xong thì ba tôi bị mời nghỉ việc một cách khéo léo. Sinh nhật thằng con đầu lòng của tôi, Hoa mua cho nó một món đồ chơi to lớn đắt tiền. Nhưng cũng vì món này mà con tôi bị té nặng phải vào nhà thương. Vậy đâu đã xong,
người cháu gọi mẹ tôi bằng cô vừa từ Việt Nam qua, không hiểu yêu đương thế nào với nó, lại viết thư tuyệt mạng rồi tự tử. Cậu ấy không chết, nó thì lại đi lấy chồng, nhưng họ hàng cứ trách mẹ tôi đã sai lầm, nuôi ong tay áo nên người cháu mới bị như vậy. Mẹ tôi thì vẫn một lòng thương nó, ba tôi nghĩ nói nó khắc tinh của gia đình nên dè dặt. Anh em tôi không phát biểu ý kiến nhưng ngầm bảo nhau tìm cách tách rời bà với cô Hoa này, càng xa càng tốt. Như vậy có quá đáng không, thưa bà? Phải công nhận là anh em tôi không có được những săn sóc tế nhị nhẹ nhàng dành cho mẹ tôi như cô Hoa đã làm. Nhưng sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, tôi đâm lo sợ vẩn vơ, phập phồng đợi một lúc nào đó, lòng tốt của Hoa sẽ thành mối họa cho mẹ tôi. Ký tên Trương Tam.
Chị Phương Hoa có biết tên Trương Tam là cái tên không thật không? Là tại vì trong những thí dụ trong văn chương đó chị, ví dụ như thay vì nói một cái lá thư nạc danh á, vâng, thì người ta nói hoặc là thơ này của ông Trương Tam, hoặc là thơ này của ông Lý Tứ. Tam Tứ là tên như tên ba, tên bốn, một tên rất bình dân. Mà Trương và Lý là những cái họ rất lớn ở bên Tàu đó. Thành ra Trương Tam, Lý Tứ thường thường không phải là tên thật. Cũng như tên nước Mỹ người ta hay ký cái tên Rô gì đó chị.
Không biết hả?
Yeah. Những cái mà để là gọi cái tên chung là ai cũng có thể có tên nó được đó, thì người ta dùng cái chữ Trương Tam Lý Tứ trong văn chương
Tàu. Tức là tên thì người ta ký như
thì vậy. Người Việt Nam chúng ta bắt chước, thành ra ông Trương Tam đấy không phải là tên thật. Dù sao đi nữa thì chúng ta cứ gọi ông ấy là ông Tam đi cho việc dễ nói chuyện phải không chị? Vâng. Thì ông Trương Tam đã không muốn chúng tôi biết tên thật của ông thì cũng không sao, tại câu chuyện của ông cũng chỉ là một câu chuyện như là tất cả những tâm sự khác. Chỉ có điều hơi lạ là ông nói rằng ông không phải là người tinh dị đâu hả, nhưng mà những chuyện ông kể ra chung quanh sự có mặt của cô Hoa đã chứng tỏ rằng gia đình ông như là không có hợp tuổi, hợp gọi là hợp gì nữa nè. Thường thường người Việt Nam chúng ta hay tin
hợp
tuổi
số đi.
Hợp số không, cái số cái số tuổi không hợp nhau hợp. Nó khác nhau, cho nên chỗ nào có cô Hoa là chỗ đó xảy ra chuyện. Thì những chuyện mà ông xảy ra, từ cái chiếc xe mà mẹ ông có lòng tốt mua cho cô con gái nuôi, cho tới món đồ chơi mà cô ấy cho cái người con của ông thôi nôi, rồi tới chuyện mà cô ấy làm mất tiền để ông già phải đền, rồi phải bị nghỉ việc, bị mất việc, rồi tới cái người nào đó, người cháu trong gia đình ông mà yêu thương cô ấy không thành mà tự tử vân vân, tất cả những chuyện nó xoay quanh có một mình cô Hoa thôi. Thành ra cô như là trung tâm của
khắc
những
tinh,
khắc tinh đấy, trung tâm của những bất hạnh của gia đình. Thì thành ra sau đó rồi mọi người dèm pha nói rằng ồ, cô khắc tinh, bà tức là mẹ của ông Tam, tại sao bà nhận một cô con nuôi mà bà không coi tuổi, cô tác cho đàng hoàng, bây giờ để cho cô ấy vào nhà cô ấy chỉ hại không chứ không có lợi gì hết. Thì nhưng mà bà cụ thì trước sau vẫn thương cô Hoa. Điều này chúng ta phải công nhận là tấm lòng bà cụ rộng rãi lắm. Mà ông Trương Tam ông cũng có nhận xét rất đúng. Ông không phải là cái người gọi là ghét, mà ghét cả họ hàng. Thành ra cô, ông ấy rất phân vân vì việc cô Hoa mang lại những điều bất hạnh. Nhưng mà ông lại công nhận rằng anh em tôi không thể nào săn sóc mẹ tôi tế nhị được bằng cô con gái nuôi kia hết. Thành ra bà cụ trước sau vẫn thương cô Hoa. Ông Tam thì có một nhận xét có thể gọi là khách quan. Thành ra những cái chuyện mà chung quanh cái vấn đề 4 năm tai nạn xảy ra cho gia đình này đó, chị Phương Hoa nghĩ thế nào nè? Chứ Nguyệt Ánh thì Nguyệt Ánh chỉ cho rằng đó là những tai nạn, những sự tình cờ trong cuộc đời mà thôi, không thể nào đem gán ghép cho cô Hoa. Thí dụ Nguyệt Ánh là bố mẹ của cô Hoa hay là chính bản thân cô cũng vậy, Nguyệt Ánh sẽ nói ngược lại rằng tại vì bà nhận tôi làm con nuôi đó, cho nên cái số của tôi nó thay đổi rồi, thay đổi từ ngày mà nhận lời làm con nuôi cho bà, cho nên bất hạnh nào cũng xảy ra cho tôi hết. Tại sao lại đổ lỗi tôi trong cái việc những tai nạn kia? Tại sao đổ lỗi cho tôi trong cái vấn đề mà người cháu trong gia đình bà tự tử? Có phải là tại vì gia đình bà, tất cả những người trong gia đình bà đều là khắc tinh của tôi, cho nên bất hạnh của gia đình các người có dính lại, đều có dính líu tới tôi hết. Thành ra nếu mà chúng ta cứ ngồi mà đổ qua đổ lại như vậy thì không thế nào giải quyết được vấn đề. Vấn đề là cứ tiếp tục để cho bà cụ thương yêu cô Hoa, và hãy để cho cô Hoa nhận bà làm mẹ nuôi và có những săn sóc tế nhị rất nữ tính mà các ông không làm được. Cái đó là cái nguồn vui tuổi già của bà. Thêm một người yêu thương bà cụ thì cũng đâu có dư giả gì đâu. Thành ra ông Tam không nên vì những chuyện xảy ra mà ghét bỏ cô Hoa, mà cũng không nên tìm cách phân ly cái tình cảm của bà cụ và cô A. Theo Nguyệt Ánh thấy như vậy, người ta đi tìm tình thương chứ không ai đi tìm sự ghét bỏ hết. Thành ra được có một người thương là bà cụ rất được hân hạnh. Còn ngoài ra những chuyện sắc xảy ra trong đời thì Nguyệt Ánh nghĩ rằng đó chính là cuộc đời. Có hạnh phúc, có những đau khổ và bất hạnh xảy ra chỉ nên coi là những tai nạn thông thường. Và tai nạn thì xảy ra cho ai chúng ta đâu có biết được. Và chúng ta chỉ có cách giải quyết vấn đề trước mặt và gánh chịu cái tai nạn đó, nhưng mà không nên đổ lỗi cho bất cứ ai, nhất là đổ lỗi cho một cái cô bé mà tấm lòng hình như còn thuần khiết lắm, thương bà cụ bằng tất cả cái tình thương của người con gái thương mẹ. Vậy thì cái cách của Nguyệt Ánh đó, chị Phương Hoa có thấy rằng sẽ bị mấy cái ông tướng số đã đảo không? Tại vì mấy ông mà không cho mấy ông coi tuổi, coi tác, coi tướng thì là cái ông chê rồi. Tức là giống như là hồi nãy Nguyệt Ánh có nói, ông Trương Tam có vẻ như trách móc làm sao mà bà cụ nhận con nuôi không có chịu coi ngày, coi tháng, so tuổi, so tác cho đến nỗi mà xảy ra tai nạn vậy đó.
Phương Hoa thì cũng đồng ý với chị Nguyệt Ánh thôi. Thật sự ra nếu mà theo thuyết nhà Phật, Phương Hoa thì cũng hãy còn mù mờ về thuyết nhà Phật lắm, bởi vì cũng chỉ đọc và biết sơ sơ chứ không có nghiên cứu cho nên không biết. Nhưng mà cứ nghĩ rằng là nếu mà mình cứ nghĩ rằng là những cái gì mình phải chịu hôm nay là nó là cái số mệnh nó đã định như vậy rồi, và nó có thể là cái kết quả của cái kiếp trước mình không có làm sao đó. Thì nếu mà trong trường hợp mình nghĩ như vậy thì mình an phận với những cái mình đã có, hoặc là an phận những cái mình phải chịu. Còn cái chuyện mà nó xảy ra sau nó dồn dập mà những cái toàn là liên hệ với cô Hoa thôi đó, thì người ta đã nói là họa vô đơn chí, khi nào nó gặp cái số của mình đúng cái năm mà nó không tốt thì nó cứ vào đủ thứ các chuyện hết. Thì đây cũng chỉ là một cái sự mà là trùng hợp lạ lùng để nó xảy ra. Mà những cái vấn đề chẳng hạn con ông nếu mà nó chơi mà nó không có cẩn thận thì nó té tại vì nó không cẩn thận mà nó té, chứ không phải là tại vì nó ôm một cái món đồ chơi vô tri vô giác của một người nào khác cho nó mà đâm nó ảm món đó vào trong người nó để rồi nó thành phải té, để phải đau. Thì cái đó chắc là cũng không giải thích được. Bởi vì Phương Hoa vẫn nói Phương Hoa là một người tin vào cái khoa học thực nghiệm, cho nên Phương Hoa cũng không có tin những cái điều đó lắm. Tuy vậy thì mình cũng không phải là mình cũng không, nếu có thể tránh được một cái gì mà nó có thể reasonable thì mình cũng có thể tránh được.
Yeah.
Chẳng hạn như là hai người mà xung khắc nhau, khắc khẩu hoặc là khắc tính hay là khắc tinh hay cái gì đó, thì yeah, mình cảm giác mình không bất ổn ấy, thì mình không nên giao thiệp nhiều, là bởi vì chính cái sự mà mình đã nghĩ ở trong đầu nó không có được suôn sẻ ra chị người đấy.
Yeah.
Nó có thể lại làm cái nguyên do để cho mình gặp một cái gì không may, là bởi vì trong đầu cái mình lúc nào cũng bị lo ra, lúc nào mình cũng bị quay cuồng bởi một cái việc mà mình cứ phải suy nghĩ mãi, đâm ra mình lơ là cái chuyện, ví dụ như mình lơ là chuyện lái xe chẳng hạn thì nó đụng, thì là bảo đúng rồi tại vì ngày hôm nay cô đó đến thăm, mà mình đâm ra mình lại phải đụng xe. Nhưng mà thật ra khi mình nghĩ cái cô đó cô khác với mình, thành ra cô đến thăm mình chẳng hạn thì mình cứ mải nghĩ đến cái cô đó rồi mình đâm bất cẩn mình đụng xe chăng. Thì nếu mà phải như vậy thì tại sao mình không tránh? Thì Phương Hoa cũng đồng ý một phần nào với ông Tam ở cái chỗ rằng là nếu quả thật anh chị em của ông hai anh em ông đó nghĩ rằng ông này cô này là người không có được đem cái vui, cái vía của cô không vui không may mắn đến cho mình thì xa ít gặp chẳng sao cả, bởi vì cô chỉ là con nuôi thành nó cũng không can gì. Còn cái chuyện cô với bà mẹ của mình đó thì thấy từ xưa nay hai người đàn bà với nhau không có cái chuyện gì xảy ra cả, cứ để cho hai người giao thiệp vậy thôi, chứ còn không phải rằng là cô là một cái thần thánh hay quỷ ma gì mà cô có thể đem được hạnh phúc hoặc là cô có thể đem được bất hạnh đến cho một người nào. Vì nếu một người nào có được cái khả năng thần thông mà là chỉ huy được cái định mệnh để bắt người này phải bất hạnh, để bắt người kia phải sung sướng, thì
không, người
đó
có
đã
một
là một cái bậc siêu nhân không, mà mình không có nghĩ là người đó
không
là người đó đang không sống ở trên cùng một trái đất với mình.
Nhưng mà hôm nay chị Phương Hoa lại gặp khắc tinh rồi đấy. Điều thứ nhất là Nguyệt Ánh sẽ là khắc tinh của chị, tại vì câu hỏi đặt ra cho chị vía là cái gì, chị có nhắc tới vía thì xin giải thích vía là cái gì. Điều thứ hai là chị có nói là chị biết Phật giáo qua loa, không có nghiên cứu, thành ra cũng không có dám nói rõ ràng. Thì Nguyệt Ánh cũng xin nói Nguyệt Ánh cũng tin vào triết lý Phật giáo, nhưng mà tin triết lý Phật giáo không phải là tin tưởng hoàn toàn vào kinh sách hoặc là lời của thầy này giảng, sư kia giảng, mà tin Phật giáo có điều kiện, tức là suy luận bằng cái chính cái lương tâm của mình rồi mới tin. Thành ra cuối cùng thì chị Phương Hoa hôm nay là gặp khách tinh này nè chị này. Dù sao nói chuyện cho vui thôi.
Nhưng mà đấy là cái quan niệm thật sự của Phương Hoa đấy. Thì tại vì có những người ta không biết là do một cái nghiên cứu nào người ta bảo cái tuổi này thì hợp với tuổi này, tuổi kia khác tuổi kia chẳng hạn đấy. Mà nếu quả thật mình thấy nó không có hợp, không có khác gì đó thì mình
chị à, mình vẫn tin rằng người ta bảo rằng đồng thanh tương ứng và đồng khí tương cầu, tức là người nào có hợp nhau mới tìm đến nhau. Thành ra những người không hợp nhau đó không phải do cái tuổi tác mà do cái tính tình không hợp. Nguyệt Ánh tin như vậy. Và Nguyệt Ánh là cái người rất không tin về bói toán, và cũng giống như chị Phương Hoa, tuy không hẳn là một người của khoa học nhưng mà chỉ tin vào khoa học thực nghiệm, không tin bất cứ những cái gì gọi là lý luận mà gọi là tướng số hay là cái gì đó, cái gì mà thuộc về cái gì trừu tượng là Nguyệt Ánh không tin. Cho tới khi mà người ta chứng minh được đó là gì mà chứng minh được thì đã là khoa học rồi. Thành ra cuối cùng rồi chúng ta giống nhau, cho nên Nguyệt Ánh đề nghị mai mốt chị Phương Hoa chọn một người nào khác thay thế Nguyệt Ánh làm chương trình với chị. Một người có cái tin hay là nói là cái đức tin khác chị. Để còn có chuyện nói với nhau, chứ chúng ta cứ đi một hướng vậy mãi thì là hơi phiền đấy chị ạ.
Không sao chị ơi, tại vì
không có chuyện cãi nhau thì lấy gì mà vui, lấy gì đối thoại mỗi ngày.
Không, mỗi cái việc này là mình chung thôi, có khi mình xàm mà không, mình vẫn cứ đối thoại với nhau được như thường. Phương Hoa Vinh đang khánh ở nhà thì luôn luôn là có cái sự gọi là đối chọi về tư tưởng, thì anh Đăng Khánh bảo là chúng tôi đối lập quậy để xây dựng, để cãi, để tìm ra thành ra một lúc nào Phương Hoa sẽ đóng vai đó cho chị người đánh cãi cho vui. Vâng, thưa quý vị, nói tóm lại thì cái đối với lại cái lá thư của ông Trương Tam thì ông hỏi chúng tôi thì chúng tôi chỉ
chúng tôi đồng ý với nhau rằng không nên chia rẽ tình cảm của bà cụ và cô Hoa, phải không chị?
Vâng. Và còn nếu ông thấy không hợp, không thích thì và ông cho rằng cái
nhưng mà đó là riêng cá nhân ông Trương Tam thôi,
riêng cá nhân thôi, thì ông không cần phải giao thiệp với cô nhiều để khỏi vướng bận. Mà chính sợ
nhưng mà cái ra là đừng đổ lỗi cho cô ấy trong tất cả những chuyện xảy ra, phải không?
Cái đó cũng
vậy đó, cái đó là bất công phải không chị?
Vâng. Thưa quý vị, chương trình Có Những Niềm Riêng đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và thư về cho chương trình Có Những Niềm Riêng quý vị gửi về đài VOVN số 2900 đường Travis, phòng chữ A, Houston, Texas 77006, hoặc quý vị có thể viết thư cho chúng tôi qua email với địa chỉ là vovnradio@yahoo.com. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
Không muốn như... lòng chất ngất. Như một ngày, như mọi ngày, như vạn ngày, không thấy đổi thay. Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ, nhưng tao tâm tư cứ luôn mộng mơ. Có những niềm riêng gần như hơi thở, đợi chờ. Có những niềm riêng một đời dấu kín, như rêu như rong đắm trong bể khơi. Có những niềm riêng một đời cấm nín, nên khi xuôi tay con chút ngậm ngùi. Có những niềm riêng một đời câm nín, nên khi xuôi tay con chút.